những cái tâm trạng sợ hãi. Từ cái tâm trạng sợ hãi mà nó sanh ra, nó tạo ra các thứ thần linh. Tôi đọc câu đó quá quá hay. Tất cả những quỷ thần mà người ta sợ đó, nó phát xuất từ cái tâm trạng sợ hãi phi lý của con người mà ra. Đối với đạo Phật là cái câu đó là nó ăn với cái giáo lý của đạo Phật. Thật sự là quỷ có, thần có, nhưng mà tôi nói nhiều lần rồi, họ cũng là một thế giới chúng sinh trong lục đạo chúng sinh mà thôi. Họ không có làm gì ta được, cũng như ta không làm gì họ được. Cái loài nào, cái chủng loại nào thì sống theo chủng loại đấy. Cái phước báo của người nào hưởng theo cái nhân mà của mình tạo ra. Cho nên là tất cả những cái tâm trạng sợ hãi nó sinh ra quỷ thần, sinh ra các vị thần linh là do tâm trạng sợ hãi. Mà cách đây, cái thời kỳ xa xưa trước đây, người ta không cách nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ. Rồi cái gì người ta cũng đổ trúc cho quỷ, cho thần, cho thần linh, cho một đấng siêu nhiên, để cho nó dễ vấn đề giải quyết, mà người ta không cách nghĩa được. Chứ ngày nay thì mình thấy rõ quá mà. Thứ nhất là cái vấn đề mà giáo lý nhân duyên của đạo Phật, ngày nay mình thấy rõ quá sức. Tất cả đều là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, không hề có một cái nào độc lập. Kể cả những cái nguyên tử, rồi cái hạt nhân của nguyên tử, mà trong cái hạt nhân của nguyên tử là phải dùng cái kính hiển vi cực vi tế mới thấy được. Mà trong đó nhà khoa học người ta nói còn không biết bao nhiêu cái nữa mà chưa đặt tên nó ra được, chưa gọi nó được. Chứ không phải là cái hạt nhân, cái hạt cơ bản nhỏ vậy là rồi thôi, là đơn vị của vũ trụ, không phải vậy. Đều là tương quan tác động nhau hết. Cho nên không có thần linh gì đâu, không có quỷ thần. Quỷ thần là do mình sợ hãi mà nó có ra. Học đạo Phật phải can đảm cái đó thì mới tách ra khỏi cái vô sắc giới mới được. Còn ở còn sợ hãi, còn lại lục ở nơi tha nhân, ở nơi thần linh, là mình dìm mình ở trong cái cảnh giới gọi là vô sắc giới thì coi như là ở trong tam giới mãi thôi. Mà tam giới là vô an rồi, vô như quả trạch rồi. Để ý cái đó. Phật tử mà không nghe nổi cái đó là coi như cuộc đời tôi vô dụng, nghĩa là không thành công gì trên cái việc mà học đạo và đi giảng đạo hết. Còn nếu mà Phật tử mà thấy được cái chỗ đó thì coi như cuộc đời tôi còn có hữu dụng chút đỉnh, tùy theo cái số của các Phật tử nhận thức được nhiều hay ít. Còn bằng mà khư cái đó là coi như cuộc đời tôi trên sinh trong cuộc đời này trở thành vô dụng, không có giúp ích được gì cho ai hết. Cái đó là cái Đức Phật thấy rõ, mà cho tới ngày nay thì tôi thấy rất là rõ. Chứ thật sự ra tôi nhắc đi nhắc lại, cái đó có lợi gì cho bản thân tôi đâu. Từ lỗ chí lỗ thôi. Bởi vì đa số người, người ta chưa nhận thức được chân lý, người ta còn mê mờ về việc đó. Mà nếu mà tôi nói nhiều chừng nào, tôi nói mạnh chừng nào, thì chỉ mất cảm tình với cái số người đó, chỉ mất quyền lợi. Nhưng mà nếu vì quyền lợi mà chiều theo người ta, mình không nói rõ cái sự thật thì có lỗi với Phật. Cho nên là tôi nhắc cái đó nhiều lắm, là tại vì tôi rất là nóng lòng về cái chỗ đó. Phật tử mà không dám can đảm, không nhận thức được cái đó là vô sắc giới, mà dìm mình trong đó rồi thì mình được cái gì? Mà dìm mình trong vô sắc giới thì cũng tức là dìm mình vào trong cái cảnh cực lạc mà không bao giờ có. Cảnh cực lạc mà các vị tưởng tượng là mặt trời, phía mặt trời lặn ở Tây Phương, nó không bao giờ có. Tôi nói thẳng thừng như thế. Mà cảnh giới cực lạc đó, các vị có thể đem nó về đây, các vị du ngoạn trong cảnh giới cực lạc. Nếu các vị biết tạo cho mình một cái nguyên nhân cực lạc. Cực lạc là gì? Là cái cảnh vui mà không hề có khổ, gọi là nước cực lạc. Thế thì bây giờ các vị diệt trừ những cái tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo cử, hối và nghi, tức là đạo Phật gọi là ngũ cái. Người tu hành là phải xa liền ngũ cái, tức là năm cái đó nó che đậy tâm tánh mình, nó làm cho mình không hề thấy được cảnh giới cực lạc ở đâu. Tham dục, tham dục trong đó có dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Sân nhuế, cái người mà cái tâm sân nhuế, cái tâm giận dữ, giận đùng 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 hoài thì làm sao mà cực lạc được. Thùy miên, đam mê trong cái lười biếng, cái ngủ nghỉ. Trạo, trạo hối, trạo hối tức là trạo cử. Trạo cử là thân khẩu ý luôn luôn là mình không có làm chủ được. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, nó muốn tư duy gì nó tư duy mà mình không có chánh niệm. Nghi là không tìm ra chân lý, mà không tìm ra chân lý thì có cái lý tưởng nào để mình tin đâu. Thành năm cái đó gọi là ngũ cái, nó che ngang chân tánh, nó làm cho cảnh giới cực lạc ở ngay chỗ mình ở trước mắt mình mà không hề được thụ hưởng gì hết. Nó giống như là mấy người mù từ trong bụng mẹ đó mà, bông hoa màu sắc ánh sáng mặt trời ha, nước trong trăng thanh mây bạc, đối với người mù trong bụng mẹ vẫn ở trong đó mà không hề thấy được mây trăng thanh, không hề thấy được mây bạc, không hề thấy được những cái lấp lánh đẹp đẽ của sao và nước trong và ánh sáng mặt trời gì hết. Là vì tại vì cái mây mù của con mắt nó che đậy rồi, còn cái màn nhĩ mà nó che đậy rồi ha, nó cái tức là nó che đậy thêm cái màn nhĩ, nó làm cho màn nhĩ không có đủ sức rung chuyển, làm cho âm thanh không tác động được, không nghe được. Mỗi thì xoan xoàng xoan bướm xoan gì đủ thứ, nó làm cho không còn ngửi hương được, lưỡi thì cũng tê liệt, cũng không biết vị. Thế thì là nếu mà bị những thứ đó thì gọi là cái, à cái tức là nó che đậy hết. Mắt tai mũi lưỡi thân đều bị tật bệnh hết. Thân thì là bị cái bệnh thông, mà nghĩa là lửa châm không nóng mà kim đâm cũng đau. Thế thì là năm cái cơ quan đó mà nó bị bệnh thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vô tác dụng. Đối với sắc thân hương vị xúc, đó là ngũ cái về thân. Còn ngũ cái về trí là tham dục, sân nhuế, thùy miên, triệu hối và nghi, bị năm cái đó nó che thì không thấy cảnh giới cực lạc, không thấy được bồ đề niết bàn. Cho nên rồi thêm nữa là tam độc. Tam độc là tham độc, sân độc và si độc. Nếu mà mình mà bị ba thứ độc đó thì cũng không bao giờ thấy được cảnh giới cực lạc, không bao giờ biết được bồ đề niết bàn là gì, dầu lặn hụp ở trong cái biển của nước mát của niết bàn, dù ngồi trên cái đỉnh núi cao vời vợi của bồ đề mà không hề thấy được. Giống như những người đuôi người mù trong bụng mẹ vậy. Do vậy cho nên là phải nhận thức cái chân lý đó, nó rất là quý. Không nhận thức được chân lý thì không có kết quả. Cho nên ở đời sở dĩ mà Đức Phật mà có cái biệt hiệu mà ta gọi là Thế Tôn là đâu có gì lạ đâu. Các đệ tử nó bạch Thế Tôn, ngài là một đấng Thế Tôn, là một người cao quý nhất trên cõi đời này. Đức Phật không nói đó, mấy ông nói coi chừng xét lại, vì sao dựa vào đâu mà mấy ông dám nói ta là Thế Tôn. Các đệ tử nó bạch Thế Tôn, chúng con dựa vào cái sự thật, những cái mà người đời người ta bị đắm chìm ở trong đó, mà chúng con đã gần gũi. Có những người chúng con hầu hạ Thế Tôn mấy mươi năm, chúng con thấy rằng Thế Tôn không hề bị sai phạm, bị sa rớt vào trong những cái sai trái mà người đời thường dìm mình trong cái đạo khổ đó. Thí dụ tham dục, ai cũng đều tham dục hết, mà Đức Thế Tôn thì không có tham dục. Sân nhuế ai cũng có hết, mà Thế Tôn thì không hề có. Thùy miên điều hối và nghi, tức là ngũ cái đó mà. Năm cái đó chúng con đã theo ở gần gũi Thế Tôn, thấy Thế Tôn hoàn toàn không có cái đó. Thế thì ngã không phải là Thế Tôn là gì? Cho nên cái từ Thế Tôn nó phát xuất từ cái tôn kính nhất ở trong cái số người đời mà người ta không có cái đó, mà Thế Tôn có được cái đó, tức là xa lìa được ngũ cái. Mà người ta thường ăn uống ba cái món độc là tham độc, sân độc và si độc, mà Thế Tôn không ăn nhầm những cái thứ độc hại đó. Do vậy cho nên là thân thể của Thế Tôn, trí tuệ của Thế Tôn vô cùng trong sáng. Thế thì không phải gọi Thế Tôn là gọi bằng gì giờ? Cho nên cái từ Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn là nó phát xuất từ cái bản thân của Như Lai, đáng được tôn trọng và kính quý. Mà do lấy ngũ cái làm tiêu chuẩn, lấy tam độc làm tiêu chuẩn, người xa lìa được tam độc, người không hề bị ngũ cái che này, nó là cái tiêu chuẩn mà để chúng con gọi ngài bằng Thế Tôn. Cho nên giờ chuyện tu hành là chúng ta phải lấy cái hành động của chúng ta làm tiêu chuẩn để định mức cái sự giải thoát giác ngộ của chúng ta, chứ không phải là do ai ban tặng gì hết. Không có do thần linh, thánh sống, thánh chết gì hết. Hiểu được cái đó thì cái học Phật nó lợi ích lớn lao lắm. Bây giờ tới phẩm thứ hai nè. Tự hiểu cái phẩm thứ hai là tự hiểu cái gì? Tự hiểu rằng chư Phật Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Này, chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, tức là một điều kiện chánh yếu và điều kiện mà lớn nhất của cuộc đời Đức Phật mình ra đời đó, là nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Đấy, tức là khai Phật tri kiến đó. Khai tức là mở màn đó. Để giới thiệu rằng trong chúng sanh đó mỗi người đều có tri kiến Phật sẵn trong đó rồi. Tri kiến Phật cũng tức là cái Phật tánh này. Tri kiến là cái hiểu biết. Cái hiểu biết của chúng sanh thật sự nó thanh tịnh, nó trong sáng. Nếu mà chúng ta mà nhận thức được cái chân tâm của chúng ta thường trú thì chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta trong sáng thanh tịnh lắm, chứ không phải như là bình thường này. Chúng ta sống trong cái cảnh bình thường này là tại vì chúng ta không nhận thức được cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình. Cho nên mình sử dụng cái vọng tâm. Vì sử dụng vọng tâm cho nên cái tri kiến của mình nó không thanh tịnh. Chứ sự thật không phải là tri kiến của mình là cái chất của nó không thanh tịnh, mà cái chất của nó là cái chất thanh tịnh. Cái chỗ này nè, ai muốn tu thiền phải dựa vào cái chỗ đó mà tu thiền, chứ đừng có đi kiếm thiền sư ở đâu nữa. Đừng có đi kiếm thiền ở trong những cái chỗ mà cái cơ quan mà giàu có nguy nga đồ sộ mênh mông rộng lớn, không cần. Đi kiếm mấy cái đó nhiều khi không có thiền đâu. Cái chỗ mà rộng lớn mênh mông đẹp đẽ này kia đều không phải là thiền. Mà cái người biết học thiền là học thiền là vậy đó. Nghĩa là nhận thức rằng là chúng sanh đều có tri kiến Phật, Phật tánh của chúng sanh từ mọi người đều đã có. Vậy thì mình đặt vấn đề hỏi, vậy thì tại sao á hằng ngày bản thân tôi thấy rằng tôi sống hoàn toàn là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, toàn là lục dục thất tình. Vậy thì Phật tánh của tôi ở đâu? Tự trả lời, cái đó là do mình sử dụng vọng tâm đấy. Sử dụng vọng tâm, mình không biết được cái chân tâm của mình. Bây giờ dựa vào kinh Phật muốn trở về chân tâm của mình thì làm sao? Bây giờ bắt đầu điều phục thân tâm. Mà điều phục thân tâm thì là một cái thông thường nhất là quan niệm hơi thở đi cái đó. Quan niệm hơi thở, bắt đầu đừng có nhớ những cái gì hết. Bắt đầu hít vô, tôi đang thở vô, bắt đầu. Thứ hai, thở ra, cái trí của mình theo cái hơi thở thở ra. Bắt đầu đến ba, hít vô, cột cái tâm nhớ theo cái hơi thở thứ ba, thở sâu, bắt đầu thở ra, tôi đang thở ra hơi thứ bốn. Đại để là đó là cái cách mình cột cái tâm lại. Cột cái tâm lại thì để nó xa lìa được cái điệu hối đó, cái điệu cử đó. Điều cử tức là cái tâm của mình là thân nè, miệng nè, ý nè, đều là lông trong lấp chấp lao chao mà nó không có định, ta gọi là điều cử. Thân thì không chững chạc, làm việc có dễ hấp tấp là điều cử về thân, đi đứng nằm ngồi đều hấp tấp là điều cử về thân. Miệng thì nói lông trong lấp chấp, nói chuyện không trúng cũng nói, chuyện trúng là nói là chuyện không nói chi, chuyện không trúng chuyện ba lắp ba dơ cũng nói là điều cử về khẩu. Ý thì nghĩ những cái chuyện mà không có chân lý gì cả, chẳng có hay ho gì trong cuộc sống, chưa nói tới đạo đức, mà vẫn cứ nghĩ vẩn vơ như thế, ta gọi là điều cử dễ. Mà muốn cột là cái điều cử đó thì cái phương tiện tốt nhất là điều chỉnh cái hơi thở, để đếm ra cái hơi thở, ta gọi là sổ tức. Sổ tức quán, cột cái tâm theo hơi thở. Thế thì cột tâm theo hơi thở mà tới chừng mà đếm từ 1 tới 10, từ 10 tới 100, tùy theo cái người đó điều cử nhiều hay ít, lúc bây giờ nó mới an. Mà nó an rồi đó thì tất cả những cái mà điều cử của thân, của khẩu, của ý đó các vị bắt đầu nó dạt ra hết, coi như nó tróc, coi như là bị bùng đất mà nó dính trong người mình, giờ nắng lên nó khô lên cái rồi nó tự rớt, nó tróc. Thì lúc bây giờ cái tâm của các vị mới có trong lành thanh tịnh được đó. Bắt đầu các vị mới có thể biết được cái tâm của mình là thanh tịnh. Các vị lúc đó không còn giận nữa, không cần tham, không cần sân, không cần si nữa, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nữa. Thế thì các vị mới thấy thật là cái sống của mình đó, cái tâm mà để cho mình sống, để cho mình nhận thức cuộc đời đó, nó không có phải là cái thứ mà lông trong lách chấp đau khổ vậy đâu, mà nó an lành lắm, nó trong sáng lắm. Để phải tập nó như vậy mình mới thấy được, mới thấy được là mình có cái tri kiến Phật, mình có cái tâm Phật. Mà tâm Phật là gì? Là cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm trong sáng đó, cái tâm mà mình nhận thức vấn đề của vũ trụ không sai, gọi là tri kiến Phật là cái đó. Thì vấn đề đầu tiên là phải tập cho cột con khỉ lại. Cái tâm mình là tâm tâm viên mà. Cái ý của mình là kinh điển ta gọi là ý mã. Tâm viên ý mã là phải cột con ngựa lại. Phải trói con ngựa lại. Mà muốn cột dượng, muốn trói ngựa là phải mượn cái đầu tiên là cái sổ tức quán, cái hơi thở. Thì mới cột nó lại. Mà cột lại thì dục vọng phiền não bắt đầu nó tróc lần, y như tôi nói cái thân mình lấy bùn non mình tô vô ha, tô vô nó dày một lớp vậy đó. Nhưng mà các chị đi ngoài nắng hồi á là nắng nó khô lên rồi cái là tự bùn nó tróc rớt hết. Tâm thanh tịnh cũng vậy, những cái vọng tưởng mà đau khổ hàng ngày nè, tự nó tróc, tự nó rớt. Mà nó tróc rớt ra thì nó bày ra cái gì, cái xương thịt, cái thịt thiệt của mình, thì mình mới là có thể tiếp thu được ánh sáng hay là luồng gió mát này kia. Chứ còn nếu mà nó còn cái lớp đất mà nó bao ngoài đó thì là có gió mát nó cũng không mát được, có nắng ấm nó cũng không ấm được. Mà nó tróc cái đất đi rồi thì bây giờ mới thưởng thức được cái mát của gió, cái ấm của nắng, và cái nước da nó mới thở, mới làm con người mạnh khỏe ra. Thế thì cái tâm của mình cũng phải tập luyện nó như vậy. Đó là tôi muốn nói cái mà mình muốn thí nghiệm coi mình có cái tri kiến Phật hay không, là phải làm vậy thôi. Mà khi mà làm vậy rồi là các vị sẽ thấy tâm mình an, tâm mình thanh tịnh, nó không có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, và không có các cái đau khổ tùm lum như mấy lúc này. Đó là tri kiến Phật đó. Mà Phật ra đời nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Cái thứ hai là chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh hiểu, cho chúng sanh nhận thấy. Cái thứ ba là dùng thiên ngôn vạn ngữ để làm cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của mình, gọi là ngộ, khai thị ngộ. Và cái mục đích thứ tư, cái cuối cùng ở trong bốn cái điều này là hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho chúng sanh nhận thức rõ để rồi sống bằng cái tri kiến Phật của mình, để cho thân của mình, miệng của mình, ý nghĩ của mình nó thanh tịnh, nó thành ra cái thân khẩu ý, sự hoạt động của giống như của chư Phật vậy. Ta gọi là nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích của Phật ra đời, chứ không phải Phật ra đời để cho chúng ta lại đâu nha. Cho nên là các vị mình đi lại Phật nhiều đó, nhiều khi là thấy tội nghiệp lắm. Đã tốn tiền rồi, đã tốn tiền cực khổ rồi, tiền là huyết mạch mà tốn tiền rồi, rồi lại người đi xe trời nắng nôi cực khổ, trời ơi, có những cái đi, có một cái chỗ mà đi vô cả 2-3 cây số mà đi bộ mà lại ha, rồi lại cho được, rồi cúng tốn tiền rồi, rồi lại cực khổ như vậy. Mà dưới con mắt của cái người mà biết đạo, học đạo, người ta nhìn cái đó người ta thương Phật tử lắm, thương mà chua chát, mà đau đớn, mà không nói, không làm sao nói được. Các vị đi lại bên ngoài làm sao có Phật được, các vị đi thăm thầy thì chuyện đó tôi đồng ý, với Tết rồi có cái dịp rồi đi đây đi đó, đồng thời cũng thăm thầy, rồi còn gặp chùa chiền Phật tượng thì mình cũng đúc cái nhang mình, cái đức tin tưởng của mình, thì cái chuyện đó cũng không phải gì là tội lỗi. Nhưng mà đều dứt khoát là không có phải là nương tựa vào nơi những cái hình ảnh, cái tượng cốt là cái chùa chiền. Hy vọng ở đây cái đó là không phải đâu, là hoàn toàn là thất lợi. Còn như đi thăm thầy, đi vãng cảnh, đi du lịch, rồi gặp chùa chiền cũng cúng, rồi cũng thắp nhang, điều đó cũng có gì tội lỗi, đừng có sợ. Nhưng mà lấy cái hành động đó mà làm cái chỗ mà an thân gặp mạng, lập mạng, mà gửi gắm đời mình nhờ cậy nơi cái phước đức, cái công lao gì đó, là hoàn toàn lỗ lã. Nhưng mà đâu có nhiều người được biết cái đó đâu. Người ta tưởng đâu là người ta làm vậy là đạo Phật là vậy, phước đức là từ nơi cái việc làm cực khổ của người ta đó. Kỳ thật không phải, kỳ thật là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của mỗi người, trong mọi người, và mọi người phải sống bằng cái Phật chất, bằng tri kiến Phật vốn có của mình. Học là học cái đó, tùy hỷ, kinh Pháp Hoa là tùy hỷ cái đó. Chứ tôi mới nghe cái tin là ở ngoài Nha Trang có một bà cụ đó 84 tuổi rồi mà lại kinh Pháp Hoa này đọc là Nam Mô Đại Thừa Ngần, lại bốn lại Diệu Pháp Liên Hoa, bốn lại nữa, rồi cái Như Thị Ngã Văn, bốn lại Nhất Thời Phật Tại, lại bốn lại Kỳ Xà Quật Sơn, bốn lại. Cứ như thế mà lại gọi là lại Pháp Hoa. Trời Phật ơi, Phật Thích Ca ông nghe ông nói trời ơi, tao đâu có ác như vậy, trọn đời của ta là vì lợi lạc cho chúng sanh mà, ta muốn cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, chứ ta đâu muốn hành hình cái bà già 84 tuổi này. Cái đó đau lắm, nghe cái đó đau lắm. Mà ông thầy nào mà dạy cái kiểu mà lại đó là tàn nhẫn vô nhân đạo đó nha. Hành hạ người ta lại như vậy, rủi thời người ta quyết áp cao, rồi đứt bạch báo, rồi bại liệt người ta sao? Cho nên nghe cái đó nó đau, không nói nổi. Người ta tùy hỷ cái đó qua là ta tùy hỷ cái nghĩa lý thâm sâu ở bên trong, rồi người ta là nhận thức cái Pháp Hoa rồi, người ta thể nhập, rồi ta sống bằng cái tư tưởng của Pháp Hoa, cái lời dạy của kinh. Tôi quý trọng kinh là ta quý trọng cái tinh thần, cái tư tưởng của bộ kinh đó, ta vận dụng trong đời sống mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát, sự giác ngộ cho người ta, cho người ta quý là cái đó. Chứ quý mà đem ra mà không cần hiểu gì nghĩa lý gì hết, đem lại từ chữ vậy thì Đức Phật chẳng qua là một người ác đức nói ra bộ kinh để mà hành hạ đệ tử mình, cho sau này chơi hay sao? Cho nên cái sai lầm quá lớn, tu rất là cực, thức khuya dậy sớm để lại như vậy, lại để làm gì? Lấy sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông ra cái bộ 8 cuốn dày vậy nè. Lại Hải Thượng Lãn Ông, lại bốn lại, là tác giả quyển Hải Thượng Y Tông Tâm Lãnh, lại 12 lại. Chết rồi. Hải Thượng Lãn Ông là tác giả của bộ là Hải Thượng Y Tông Tâm Lãnh. Ở trong đó mới nói là xong là bối mẫu là Thục Nữ, là Hồng Hoa, là Bản Hạ, là bối mẫu là Liên Kiều. Ở trong đó đã sáng tác bài thơ trước kính lại song thân bối mẫu, mà sao tỏ cùng Thục Nữ Hồng Hoa. Đôi ta từ Bản Hạ giao hòa, mà lòng những ước Liên Kiều hai họ. Bài nào cũng có một vị thuốc trong hết. Duyên xích thuộc anh đà đấng bó, mà nghĩa quế chi em khá ghi lòng. Nghe rất tình tứ, sao vị thuốc không? Nhưng mà đọc là đọc chứ đâu có mạnh khỏe bệnh tật bệnh cho ai đâu. Mặc ai giàu ở chốn phòng phong, mà đôi ta nguyện thủng loan kiết cánh. Toàn là vị thuốc không? Mà đọc rồi không có khỏe khoắn gì hết. Thì kinh Phật cũng phải nhớ y như vậy. Đọc Hải Thuận Y Tông Tâm Lãnh không lành bệnh thì đọc kinh Phật cũng không hề có giải thoát, có an lạc. Mà đọc Hải Thuận Y Tông Tâm Lãnh rồi phải bào chế thuốc, sắc thuốc, uống thuốc mới hết bệnh. Vậy thì đọc kinh Phật cũng phải nghiên cứu, nắm lấy cái tư tưởng, cái triết lý đó mà sống vận dụng trong đời sống, thì mới có bồ đề, mới có niết bàn được, mới có an lạc, mới có giải thoát được. Hết sức là rõ vậy đó. Cho nên cái phẩm tuệ này nó hay dữ lắm. Đó là phẩm thứ hai, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó. Và tùy ý cái phẩm thứ ba nè, tùy ý rằng giáo lý của ba đời chư Phật đều dạy cho chúng sanh cái pháp nhất thừa. Hễ tu hành là thành Phật, còn thành thanh văn duyên giác thừa chỉ là ví dụ như là cái xe dê, cái xe hưu, tức là cái xe nai đó. Chỉ là cái xe dê, cái xe nai mà ông trưởng giả phương tiện nói đó thôi. Phẩm thí dụ thứ ba nói về ba cái xe tam giới vô an du như quả trầm. Tam giới là trong cái phẩm thứ ba này ví như cái nhà mà đầy rắn rít, xài lang hổ báo ở trong đó, và cái nhà này lửa ngùn ngục cháy, mà kèo cột xiên trính sụp đổ, đã rời sắp tan rã. Vậy mà những người con của ông trưởng giả ở trong cái nhà đó mà cứ vui đùa giỡn chơi, không hề biết sợ. Đó là ví cho cái nhà tam giới giống như cái nhà bị lửa cháy, nó gọi là quả trật. Tam giới vô an du như quả trật, ở trong ba cõi không bao giờ có sự an ổn. Giống như ở trong cái nhà lửa cháy ngùn ngục, xung quanh kèo cột sụp đổ, rắn rít, độc xà đổ trống vậy đó, mà mình vẫn ở. Cho nên chúng ta đang ở trong cái nhà tam giới đó nha, để ý như vậy. Mà tôi nói thì đại chúng để ý nè, các vị tự kiểm điểm coi mình đang ở trong cái nhà nào được đó. Nếu mà mình đầy nhảy những cái dục vọng dựa trên tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục đó, mà mình đầy nhảy những ngũ dục, hoàn toàn mình đam mê, mình dìm mình trong ngũ dục, thì chúng ta đang ở trong cái nhà dục đó, trong cõi dục đó, không an được đâu. Các vị kinh nghiệm bản thân coi, ở trong cái nhà mà đầy nhảy dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thùy, là không bao giờ an, không có lúc nào an được. Có những vị làm ăn giàu có lắm, nhưng mà chính vì trong cái làm ăn giàu có đó là phải phấn đấu, lời lỗ, đắc thất thành bại luôn luôn là nó đi kèm với nhau. Thế thì cái người mà rất giàu có sự nghiệp, tiền bạc thật là xài tỷ 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 đó nha, vô ra tỷ tỷ đó, nhưng mà hỏi người đó có ăn không, là các vị thí nghiệm bản thân mình là biết à, không bao giờ có ăn. Ngược lại cái người là không tham về tài, tham về sắc, đam mê sắc, nữ sắc, nam sắc, dục vọng về dục sắc á, thì người này cũng không bao giờ có ăn. Gia đình tan nát, bản thân bệnh hoạn, đau khổ từng ngày một thôi, không bao giờ có ăn. Danh cũng vậy, cái người mà đam mê trong danh cũng vậy, cũng luồn cuối thượng đội hạ đạp, khom lưng uốn gối để kiếm cho được cái danh. Mà cái danh mà tham danh nó lại đi đôi với lại cái tham tài, mà khi mà tham tài mà có được tài nhiều rồi thì nó lại sanh ra đấm tham sắc, cho nên nó liên truyền nhau trong một cái dòng đau khổ. Mà người nào mà tham tài tham sắc rồi thì nó là tham ăn, à tham ăn, bởi vì sắc dục mà nhiều rồi là phải ăn cho thật dữ, uống dữ, hy vọng bổ sức trở lại, mà bổ cũng không nổi đâu. Cho nên là tài sắc danh nó đi đôi với thật, mà thật rồi thì ăn quá rồi thì là nó mỏi mệt rồi thì nằm è cổ ra đó mà ngủ như chết để mà dưỡng sức. Thế thì là ngủ dưỡng sức rồi thì đam mê trong những cái đó, nó cứ nó quay quần mãi trong cái dục vậy, là cái người đó không bao giờ ở có dục mà có an lành. Chứ an đây tức là an lành, tức là hạnh phúc tự tại giải thoát đó. Ở trong có dục là không bao giờ có an. Kinh nghiệm cái này nó hay dữ lắm, chứ không phải là nói qua thôi. Và tự mình kiểm tra coi coi mình ở trong cõi dục bao nhiêu phần trăm. Chúng ta đang ở trong cõi dục này, nhưng mà có người ở trong cõi dục là xa lắm được 50%, có người 70%, có người 80%, còn có người là hoàn toàn ở trong cõi dục. Có người thì xa lắm được một vài 3% thì nó cũng đỡ hơn tí. Thế thì dựa vào đó mà mình kiểm tra mình đang ở trong cõi dục, mà cõi dục tới 100% hay là được bao nhiêu phần trăm mình xa lánh. Mà xa lánh được phần nào thì nó an phần đấy. Do vậy cho nên cái chữ giữ giới trong đạo Phật ta gọi là biệt giải thoát. Cái người mà học Phật ta gọi là giữ giới đó. Mà giới là cái tiếng Phạn ta gọi là ba la đề mật xoa, ta dịch là biệt giải thoát. Tức là giữ được giới nào là nó an lành, nó hạnh phúc, nó đem lại cái sự sung sướng, sự thảnh thơi cho do cái giới đó làm ra. Do công năng mình giữ cái giới đó là mình đem lại sự an lành hạnh phúc của cái phần đó. Vì vậy cho nên giữ giới cũng không nhất thiết là Phật tử phải giữ đủ năm giới. Giữ năm giới là quá ngon lành rồi, quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà giữ một giới là nó đem lại sự an lành hạnh phúc của một giới. Giữ hai giới nó đem lại sự an lành hạnh phúc của hai giới. Ví dụ như mình giữ giới bất sát, là bất cứ lý do nào mình cũng không vì cái lẽ giận tức mà mình đâm mình chém mình giết người ta, thế thì là nó an lành về cái mà không bao giờ có vụ tù tội tử hình để thế mạng đó. Còn giữ giới bất đạo không ăn cắp thì nó an lành thêm cái là không bao giờ có công an cảnh sát có hình sự để làm biên bản để bắt bớ mình, tra tấn kèm kẹp, bắt mình khai. Ngược lại cái người mà ăn cắp thì là nó trở thành cái đối tượng rồi. Ăn cắp một chiếc xe mà khi mà lỡ và bắt được rồi là bắt được một chiếc xe này mà họ tra ra một hồi là khai luôn cả 5-7 chiếc xe mà mình đã ăn cắp trước kia. Thế thì là không giữ giới trộm cắp thì nó đau khổ về không trộm cắp, mà giữ được cái giới không trộm cắp thì nó sẽ an lạc, là do giữ giới không trộm cắp. Do vậy cho nên là ta gọi là đa phần giới là thiếu phần giới, ưu mà tắc toàn phần là giữ trọn năm giới, ưu bà tắc bán phần là giữ phần nữa, ưu bà tắc thiểu phần thì giữ hai giới trong năm giới thôi, đều có phước báo đem lại sự an lạc.